À, kính bạch sư phụ, con là Pháp Võ Hồng Duy, pháp danh Ngụ Quang Trưởng, đang là CEO công ty Minh Khuê Sài Gòn. Thì con tham dự khóa tu này lần đầu tiên, thì con rất là cảm kích, cảm ơn sư phụ đã tổ chức khóa tu dành cho danh nhân và thiền. Và chúng con xin cảm niệm sư phụ ạ. Dạ, thì trong cái bài pháp thoại của sư phụ có đề cập tới các hành động cảm ơn cụ thể, tạ ơn bằng tặng biếu, rồi hành động tử tế và trở thành người tốt hơn để mình thể hiện sự biết ơn và đền ơn. Thì chúng con là những doanh nhân, thì chúng con cái mục đích của doanh nghiệp á là để tạo ra lợi nhuận. Thì con nghĩ chắc Đức Phật có giảng dạy là người doanh nhân thì khi mà tạo ra lợi nhuận á thì mình tạo ra mình kinh doanh như thế nào là đúng pháp. Dạ, xin kính trình sư phụ giảng dạy ạ.
Trước nhất tôi nói về loại hình nghề nghiệp mà theo Đức Phật đó nên chọn và nên tránh. Có 7 loại nghề trong kinh Trường Bộ và kinh Pali nói chung đó, Đức Phật đề nghị đó là nên xa lánh. Dù các nghề đó nó tạo ra khoản thu nhập rất lớn, mà mục đích của doanh nghiệp là luôn luôn hướng về cái tạo ra cái nguồn tài chính này. Và chúng ta phải vượt qua cái tâm ham cầu để làm chủ chính mình. Nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, đó là cái nghề giàu cực kỳ, giàu thuộc hàng tỷ phú của thế giới: Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc là những nước đứng đầu về lĩnh vực này, vì nó dẫn đến chiến tranh và giết người hàng loạt. Nghề buôn bán nô lệ vì vi phạm luật pháp thế giới và chà đạp nhân phẩm của con người, xem con người như là con vật. Nghề lầu xăm, mặc dù luật pháp thế giới phần lớn cho phép, nhưng là cái quyền tự do của con người, Đức Phật khuyên vẫn không nên tham gia. Vì thứ nhất là dễ dướng vào các chứng bệnh chết người, và thứ hai là truyền nhiễm các chứng bệnh đó, và thứ ba đó là dẫn đến những cái tình trạng đó là đánh mất hạnh phúc gia đình của rất nhiều người. Nghề sản xuất và buôn bán độc dược vì dẫn đến sự ngộ độc, rồi sự phục độc dẫn đến các cái sự chết, cũng như là những hình thức tự tử. Nghề đồ tể vì giết mạng sống của các loại gia súc và động vật, tạo ra ăn quán về sức khỏe và tuổi thọ ở kiếp này và nhiều kiếp sau. Nghề chế biến, trồng trọt, buôn bán ma túy, rượu và các chất gây sai, vì dẫn đến sự là mất trí, mê mờ, si mê, bạo lực gia đình, phạm pháp. Rồi nghề cờ bạc, là mặc dù luật pháp thế giới là cho phép cờ bạc, Việt Nam hiện nay đã cho phép là hợp pháp hóa cờ bạc ra, nhưng mà theo Đức Phật đó, nó dẫn đến tình trạng đó là phá kinh tế và hạnh phúc của rất nhiều người. Thì đó là 7 loại nghề, dầu thấy rằng là tạo ra doanh thu lớn, người tu học Phật đó phải vượt qua tâm tham để gọi là chối bỏ nó. Ngày nay thì có thêm cái nghề game điện tử á, mặc dù nó được lý giải là gì, giúp cho trẻ em thông minh hơn, nhưng nó phá tương lai của trẻ em và nhiều gia đình. Cho nên là Phật tử thì quý vị nếu có được thuê, người ta thuê nhà mình á để mở những cái tiệm game á, thì thôi quý vị chối từ đi, cái đó lợi bất cập hại, lại bất cập hại. Còn làm thế nào để tăng trưởng doanh thu đó, thì theo tôi đó, cái quan trọng nhất là cái chất lượng của sản phẩm với giá cả rất là thích hợp và mẫu mã ấn tượng, tiếp thị có kinh nghiệm tâm lý, rồi chào hàng các dòng sản phẩm đó trong thời điểm mà hầu như nó còn rất là sơ khai. Chứ còn trong trường hợp rất nhiều người đầu tư vào đó rồi thì quý vị tiếp tục làm sẽ khó ăn ha. Thì nó, ngoài ra nó còn có nhiều cái yếu tố khác nữa, mà là doanh nghiệp thì có lẽ là kinh nghiệm quý vị về lĩnh vực này đó là nhiều hơn tôi. Thì tôi chỉ trích lại 7 loại nghề Đức Phật khuyên không nên làm để các anh chị cùng suy gẫm. Theo đó thì Đức Phật đề cao đạo đức trong nghề nghiệp, vì mục đích của cuộc sống không phải là các tiện ích tài sản, mà là sống thế nào để được hạnh phúc. Cho nên giá trị cuối cùng của cuộc sống vẫn là hạnh phúc thôi. Có nhiều tiền bạc nhưng mà không mang lại hạnh phúc cho mình và làm ảnh hưởng đến hạnh phúc cho đời đó, thì chúng ta sẽ trở nên là vô nghĩa. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ, con bạch thầy. Thưa thầy, là con cho con câu hỏi là một số người tiểu thương rồi thương gia rồi doanh nhân á thầy, có nên suy nghĩ như thế nào về cái nhìn nhận đúng khi mà quy y theo Phật mà trong đó thì có năm giới cấm. Con thì có một người bạn, con muốn chia sẻ về đạo Phật và quy y Tam Bảo trong đạo Phật á, nhưng mà bạn đó có nói là trong đó có nhiều cái giới cấm quá, tao không tham gia theo mày được đâu. Nhưng mà con rất là thành tâm muốn xin lời khuyên từ thầy. Câu hỏi thứ hai của con muốn đặt câu hỏi là doanh nhân ngày nay cần nhìn nhận như thế nào về Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế trong đạo Phật một cách đúng đắn để phát triển một doanh nghiệp bền vững. Con xin cảm ơn.
Về câu hỏi một đó, thì các anh chị cần phân biệt đó hai giai đoạn Phật tử. Giai đoạn một đó, là thừa nhận Đức Phật, chân lý Phật và tăng đoàn Phật làm thầy tinh thần và đạo đức cho mình. Thì thời điểm đó khi tuyên bố như thế, quý vị đã chính thức trở thành Phật tử rồi. Đó là Phật tử trong giai đoạn một. Giai đoạn hai đó, đối với một số người là diễn ra ngay sau giai đoạn một, hoặc là nó sẽ kéo dài suốt cả một kiếp người. Đó là các bạn nỗ lực thực tập năm điều đạo đức, mà người Trung Quốc thường dịch đó là giới cấm. Nói với giới cấm là ta nghe là những điều bị răng cấm, người ta sợ lắm. Những điều răng, những điều cấm, ta nghe nó mệt mỏi lắm. Thực tế đó, chữ Sila mà Đức Phật sử dụng trong tiếng Pali và Sanskrit có nghĩa là điều khoản đạo đức. Tôi mong quý vị nên đổi lại là năm điều đạo đức. Thì trong các nghi thức truyền lễ Phật tử đó, thì tôi luôn dùng là năm điều đạo đức. Năm điều đạo đức này đó là nền tảng hạnh phúc cho tất cả mọi người, và đó là nền tảng của tất cả luật pháp trên thế giới. Các bạn cứ đối chiếu thử đi, bao nhiêu loại hình phạt mà luật hình sự của mọi quốc gia đưa ra, nó đều liên hệ đến năm điều đạo đức này thôi, không khác, không thoát ra ngoài. Điều đạo đức một, không giết người, bảo vệ hòa bình. Đạo đức hai đó, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu. Đạo đức ba, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Đạo đức bốn, không dối gạt, nói lời sự thật, nói lời đoàn kết, nói lời lịch sự, nói lời có ích. Và đạo đức năm đó là không ma túy và rượu, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Thì tôi đoán điều mà các doanh nghiệp ngại đó là điều đạo đức thứ ba, không ngoại tình. Ngày xưa đó thì ngoại tình phần lớn nằm ở quý ông, vì ông là trụ cột kinh tế gia đình, có cơ hội tương tác nhiều, nhất là những người làm việc dưới trướng là phụ nữ trẻ đẹp, duyên dáng, dễ thương, nói ngon ngọt, mà làm trợ lý mấy ông doanh nghiệp và nam đó thì dễ phát sinh tình cảm. Bây giờ đó thì việc mà phát sinh ngoại tình đó, nó xảy ra ngay cả nam nữ rồi ô môi bê đê, không loại trừ ai hết trơn á. Vì cái cơ hội đồng đẳng ngày càng dâng cao về nghề nghiệp và việc làm, các vị trí xã hội ở trong đời. Còn quý ông thì ngại nhất là điều đạo đức thứ năm, không ma túy và rượu. Việt Nam bây giờ có một cái thói quen rất là tai hại. Tôi không xem đó là văn hóa, nhưng người ta nói là văn hóa giao tế. Văn hóa giao tế của Việt Nam là gì? Trầu cao là đầu câu chuyện. Đi hỏi vợ, hỏi chồng cũng là bằng cái trầu cái cao, chứ có rượu bao giờ đâu. Thế bây giờ chúng ta quen với cái thói uống rượu của phương Tây. Nó bắt nguồn từ thời Pháp thuộc. Nho giáo thì đã có một cái giai đoạn nhiều thế kỷ khống chế cái thể giới chính trị tại Việt Nam. Thì Nho giáo cũng cho phép uống rượu thoải mái. các tôn giáo khác cho uống rượu thoải mái. Đạo Phật á, tức là thấy rõ rằng nó là nguyên nhân gián tiếp tạo ra các loại tội phạm. Nhiều người rất tốt khi tỉnh, nhưng mà uống rượu vào đó, đó là hiếp dâm, rồi giết người nè, thượng cắn chân, hạ cắn tay nè, làm những cái chuyện chửi bới, quyền rủa, nói xấu, đập phá, la hét, gây ồn ào, vân vân. Đó là lý do mà Đức Phật khuyên là nên tránh từ cái nguyên nhân còn ở trong trứng nước. Thì ở giai đoạn 2 này đó, các bạn không cần thiết nha, phải giữ đủ hết 5 điều đạo đức đó. Không phải tôi xúi các bạn không giữ các điều đạo đức, tôi nói là khá là không cần thiết. Tại vì giữ 5 điều đạo đức thì các bạn có phước ở 5 điều đạo đức đó, còn không giữ thì các bạn ở tù. Nếu các giết người thì các bạn ở tù thôi. Thì các bạn cứ đặt ra đi, bây giờ nếu các bạn không giữ, lỡ giết người thì các bạn ở tù nè, lỡ ma túy thì các bạn cũng ở tù nè, lỡ rượu bia thì các bạn cũng có thể là bị rủi ro này nè. Thì từ đó đó, từ cái nhận thức là không cần thiết đến cái nhận thức là tôi phải làm, vì điều đó mang lại lợi ích cho bản thân tôi và những người thân của tôi. Khó làm không có nghĩa là không làm được. Thì về nguyên tắc đó, dầu đã là đệ tử Phật rồi, thì khi mà giới sư truyền 5 điều đạo đức đó, thì điều nào quý vị chưa giữ được thì quý vị cứ yên lặng, thì quý vị sẽ mất cái phước và tạo cái nghiệp ở lĩnh vực điều đạo đức đó. Thế thôi, vừa mất phước và vừa tạo nghiệp. Chứ lẽ giờ quý vị muốn cả đời mình bị mất cái phước đó và tạo cái nghiệp đó sao? Tôi không tin rằng là con người lại có khuynh hướng như vậy. Nhưng mà vì trong quá khứ mình đã từng có thói quen sống như thế, thì bây giờ mình trở thành Phật tử, mình sợ rằng là nếu là Phật tử mà không giữ được điều này thì tội lớn hơn, nặng hơn. Không có. Về phương diện luật pháp, là Phật tử hay không là Phật tử, theo đạo Phật hay không theo đạo Phật, nếu quý vị giết người thì luật pháp vẫn xử giống nhau. Nếu quý vị buôn ma túy, trồng cần sa, quý vị vẫn bị xử giống nhau. Không có nặng hơn, có không có nhẹ đi. Nhưng mà người tu học Phật á, mình đã biết rõ đây là những điều tốt cần phải giữ, mà lỡ là không được thì lương tâm mình nó rai rứt. Thì từ cái rai rứt đó thúc đẩy các bạn đó là nỗ lực không tái phạm thêm một lần nữa trong tương lai. Các bạn có cơ hội thoát ra được những cái yếu kém của nó. Cho nên á, trong truyền giới thời Đức Phật á, chỉ có truyền á, gọi là tam quy thôi. Ba nương tựa tâm linh, nương tựa Phật, nương tựa chân lý Phật và nương tựa tăng đoàn Phật. Rồi cái phần mà truyền năm đạo đức là phần 2. Còn bây giờ để có tiện lợi đó thì truyền luôn cả một lần. Sau khi tiếp nhận ba ngôi tâm linh thì tiếp nhận luôn 5 điều đạo đức. Thì tôi nói rõ như vậy để quý vị cảm thấy nếu trong 5 điều đạo đức có điều nào mình chưa giữ được là không có gì ngại. Mình mất phước việc đó, mình tạo nghiệp xấu ở trong lĩnh vực đó, được cố gắng nỗ lực vượt qua từ từ hoặc là dứt khoát liền. Quý vị thấy nó có khó không? Nó có khó không ạ? Bát chánh đạo có nghĩa đen đó là con đường chân chính gồm 8 yếu tố. Thì các anh chị doanh nghiệp có thể mới nghe khái niệm lần đầu nếu mình chưa phải là Phật tử. Đạo Phật á, không đề cập đến đúng quy trình. Đạo Phật đề cập đến quy trình đúng. Tiếng Bali và Sanskrit Đức gọi là Sama Magga. Quy trình đúng, con đường đúng, trên nền tảng là phương pháp đúng. Còn khái niệm đúng quy trình thì là cách đổ lỗi cho cái hệ quả xấu, cái sự thất bại mà mình muốn là chối bỏ cái tính trách nhiệm của mình. Rằng là vì cái quy trình đó đã được cấp trên duyệt, được cái hệ thống đó duyệt, được cái cơ cấu đó duyệt. Còn là nó dẫn đến cái quả đó là cái cơ cấu đó chịu trách nhiệm với tôi, chịu trách nhiệm. Đây là cách đổ lỗi và chạy tội ở Việt Nam. Và là làm đánh văn hóa từ chức. Còn Đạo Phật là nhấn mạnh đến là quy trình đúng, phương pháp đúng thì mới có được cái kết quả. Thì con đường chân chính gồm có 8 yếu tố ấy, là phần thứ tư trong phương pháp 4 sự thật thánh. 4 sự thật thánh là cái phương pháp giải quyết các vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau áp dụng trong kinh doanh, chính trị, xã hội, ngoại giao và bất cứ một vấn đề gì ở cấp quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Bước 1 là thừa nhận khó khăn, trở ngại, thách đố, nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh với mình, người thân, với sự nghiệp, công ty hay là cộng đồng quốc gia của mình đó là một hiện thực, không đào tẩu vì như thế là thiếu bản lĩnh, không phớt lờ vì như thế là liều mạng, không cường điệu quá vì như thế là tự hành hạ bản thân. Bước hai, truy tìm nguyên nhân, xem nó từ bản thân ta hay là từ người khác, từ hoàn cảnh, rồi từ yếu tố chủ quan hay khách quan, mình hay người hay bao gồm những thứ này. Còn về động cơ tâm lý thì nó từ tâm tham, tâm sân, tâm si mê hay tâm cố chấp, hay bao gồm cả bốn yếu tố này. Khoanh vùng được những cái thất bại từ các nguyên nhân thì các bạn có khả năng giải quyết nó rất là dễ. Phần lớn người ta chết không phải vì thiếu các cái tiện ích y khoa, mà vì sai trong việc chẩn đoán bệnh. Chẩn đoán bệnh sai thì dẫn đến điều trị sai, thế thôi. Bước ba, tin tưởng rằng là mình có thể phục hồi hạnh phúc, trải nghiệm hạnh phúc, đạt được cái kết quả cao quý trong lĩnh vực kinh doanh, đó là doanh nghiệp của mình đó, trở nên bền vững, tăng trưởng đều, bền vững, không có bị thăng trầm và ngày càng giàu hơn, lớn hơn. Bước bốn là con đường chân chính gồm có 8 yếu tố. 8 yếu tố thì chia làm 3 nhóm: nhóm trí tuệ, nhóm đạo đức và nhóm thiền. Vì nhóm trí tuệ đó thì các doanh nghiệp cứ đặt ra cái câu hỏi là cái tầm nhìn của tôi có đúng chưa về chủ trương A, dòng sản phẩm B, khuynh hướng C. Thì các bạn cứ đặt ra câu hỏi là cái chủ trương, tầm nhìn đó nó có đúng chưa, chân chính chưa. Nếu con trả lời là chưa thì toàn bộ các nỗ lực và kế hoạch sau đó của các bạn được xem đó là đi đúng quy trình, nhưng mà dẫn đến kết quả xấu, tệ, dở, thất bại. Thế là cái này là cái quan trọng nhất, nó dẫn đến cái sự thành công hay thất bại. Yếu tố trí tuệ thứ hai đó là chánh tư duy. Khi có được cái tầm nhìn đúng, dẫn đến chủ trương đúng rồi, các bạn phải có tư duy đúng. Tư duy đúng nó giúp cho các bạn nghĩ ra cái phương pháp này, cách thức này, lộ trình. Còn trong doanh nghiệp đó, thì chúng ta nên nhớ có 5 động từ nó giúp cho mình, đó là tức là từ cái tư duy đúng nó dẫn đến các hành động đúng ở phía sau đó. Thì 5 động từ thứ nhất đó là effort, tức là nỗ lực. Thứ hai đó là skill, tức là kỹ năng. Thứ ba là professional, tức là tính chuyên môn. Thứ tư đó là technology, tức là kỹ thuật. Và thứ năm đó industry, công nghệ. Công nghệ hóa hay công nghiệp hóa. Thì khi mình có cái nhận thức đúng về một cái tiến trình start up, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng để dẫn thành công á, thì các bạn phải làm sao đi từ cái nỗ lực để đạt được cái cuối cùng đó, phải là industry và tối thiểu phải là professional. Rồi nếu các bạn chỉ dừng lại ở effort và skill, tức là nỗ lực và kỹ năng thôi, các bạn vẫn tiếp tục là người làm công thôi. Hoặc là nếu các bạn đang là doanh nghiệp nhỏ, khó có thể lên thành doanh nghiệp vừa. Từ đang doanh nghiệp vừa thì khó có thể trở thành doanh nghiệp lớn. Từ doanh nghiệp lớn thì khó có thể trở thành những cái tập đoàn đa ngành. Thời này là phải sử dụng đến technology và industry. Không sự lựa chọn cái đó đó thì chúng ta vĩnh viễn sẽ trở thành là người làm công trên mảnh đất quê hương của mình cho một thiểu số là các chủ nhân đến từ nước ngoài. Việt Nam đang bị vướng kẹt lại ở cái lao động phổ thông, lao động thấp, lao động tay chân và những cái ngành nghề nông nghiệp. Cho đến bây giờ mà một số bộ, lãnh đạo của bộ Việt Nam còn phát biểu phi nông bất ổn, nói theo Lê Quý Đôn. Thì cái thời của Lê Quý Đôn là cái thời xưa chỉ có nông nghiệp thôi, còn kinh doanh thì làm gì có cái tính mà gọi là technology và industry. Bỏ nông nghiệp thì không ổn định, thì đó là chấp nhận trong giai đoạn đó. Còn thời này mà vẫn tiếp tục dùng chủ trương của Lê Quý Đôn phi nông bất ổn là tôi e rằng là Việt Nam sẽ trở thành là người làm công cho một thiểu số các doanh nghiệp lớn ở nước ngoài, tại đất nước của mình thôi. Chúng ta phải nghĩ tích cực, nghĩ đúng thì mới giải quyết được cái vấn đề lâu dài của nền kinh tế Việt Nam. Thì như vậy thì hai phương diện này đó, các doanh nghiệp sử dụng như vậy, đưa ra một cái lộ trình đi, từ lúc mới start up với cái vốn đầu tư đó là chẳng hạn như là 5 tỷ, làm thế nào để sau một vài năm chúng ta có được 50 tỷ, rồi 500 tỷ, 5.000 tỷ. Thì đó là một cái bài toán, nó bắt đầu từ cái tầm nhìn đúng và tư duy đúng thôi. Và phần lớn người ta ít để ý đến hai yếu tố này. Cho nên nhiều doanh nghiệp làm hoài mà tại sao mình không giàu được. Hoặc là hai doanh nghiệp cùng đầu tư, một người đó thì vẫn tiếp tục là doanh nghiệp nhỏ, một người trở thành là tập đoàn lớn. Nó khác nhau ở cái trí tuệ này thôi. Về phương diện đạo đức đó, thì Đức Phật nêu ra có bốn phương diện mà các doanh nghiệp cần phải lưu tâm. Đạo đức trong truyền thông và ngôn ngữ giao tế. Thiếu cái này thì đảm bảo người ta không chơi với mình đâu. Mình nói sốc hông, nói căng thẳng, nói cóc cần là làm sao ta đến với mình được. Rồi đạo đức trong hành động. Đạo đức trong hành động quan trọng nhất là sự chân thật, không có lừa dối. Mà muốn như vậy đó thì các doanh nghiệp Việt Nam phải mạnh dạn gọi là bán cho đổi hàng hóa lại. Nếu Mỹ người ta cho cái chủ trương đó trong vòng 14 ngày, quý vị cứ chơi ngon hơn Mỹ thì cho một tháng. Thì tại sao mà mình bán mà không cho đổi lại? Bởi vì mình lừa người ta mà. Lừa người ta lời thật là nhiều, bây giờ đổi lại sao được. Còn bây giờ mình cho phép người ta đổi lại, có nghĩa là mình tin tưởng vào cái chất lượng sản phẩm, giá cả phải chăng, mẫu mã ấn tượng, giá trị lợi ích sử dụng là đặc biệt. Thì làm sao mà người ta trả lại? Chỉ có những kẻ lừa đảo người ta mới trả lại thôi. Dĩ nhiên là cũng có những người tin đó như đó, nhưng mà số lượng đó không nhiều. Như vậy là đạo đức trong hành động đó, đó là sự chân thật. Bỏ yếu tố chân thật này, chúng ta không thể ra biển to được. Chúng ta vẫn tiếp tục sống trong cái ao hồ của làng mình thôi. Rồi đạo đức là trong nghề nghiệp thì bảy loại nghề như tôi nói đó là phải bỏ nó đi. Dù nó có thể tạo ra rất nhiều doanh thu lớn, chúng ta không có tiếc. Thà chậm một chút trong việc giàu, giàu ít một chút xíu, nhưng mà tâm mình được bình an và thoải mái. Rồi đạo đức ở trong nỗ lực, tức là phải nỗ lực đúng cách, phấn đấu ngày càng tiến bộ hơn. Doanh nghiệp nào cũng phải nêu cái chỉ tiêu để phấn đấu. Thì về phương diện đạo đức này đó, bốn điều đó tôi cho rằng đó, nếu doanh nghiệp nào cũng làm được thì sự thành công của họ sẽ là bền vững. Nó tránh cái tình trạng là gì? Lên thì rất là nhanh mà xuống sụp đỡ là rất là mau. Thiếu yếu tố đạo đức đó, thì doanh nghiệp không thể tồn tại lâu được. Trường hợp thứ ba đó là thiền. Thì Đức Phật dạy hai yếu tố thiền chánh niệm và thiền định. Thiền chánh niệm nghĩa là mình thấy rõ được các cái cảm xúc, ý niệm, tâm tư, nhận thức trong đi đứng nằm ngồi. Khi đi biết đi, khi ăn biết ăn, khi đang làm gì đó ý thức rõ, không can thiệp ý thức chủ quan vào, chỉ cần đề cao trí tuệ đấy, thì những cái tiêu cực nó tự động biến mất. Cứ giống như giữ ánh sáng thì bóng tối không tồn tại. Các bạn không cần dùng vũ khí để chống lại bóng tối. Mang áo mưa thì các bạn không bị mưa tấn công. Các bạn không cần phải dùng bom đạn để chống lại mưa. Đó là chánh niệm. Thì chánh niệm nó giúp cho các bạn tập trung cao, thấy rõ vấn đề, và do đó đỡ tốn năng lượng, rồi đỡ góp phần cho các bạn trở nên sáng suốt hơn. Còn chánh định á, là thực tập thiền sâu hơn để có được định. Và định tốt nhất là gì? Đầu tiên là nhất tâm, tức là chuyên nhất vào một đối vật, không phân tâm vào các đối vật đang có ở xung quanh, thuộc về quá khứ, thuộc về tương lai hay thuộc về hiện tại. Các bạn gạt ra hết một bên, tập trung tâm vào trong một đối vật duy nhất thôi. Thì cái quyển 40 đề mục thiền định á, mà 10 ngày nữa Chùa Giác Ngộ Ấn tống đó, thì nó có 40 chủ đề được Đức Phật giảng dạy trong các kinh Pali và A-la-hán Buddha-gosa của Đức Tích Lan đó, đã tập hợp lại rất là hệ thống, có ý nghĩa tham khảo, và nó thích hợp cho từng đối tượng khác nhau. Có người thích hợp với ánh sáng, có người thích hợp với nước, có người thích hợp với đất, có người thích hợp với màu sắc nào đó. Thì các bạn nên chọn làm cái đề mục thiền. Như vậy thì ở mức độ thứ hai đó là xả niệm thanh tịnh, tức là buông mọi ý niệm, buông cảm xúc, buông tâm tư, buông nhận thức. Các bạn trở thành như là vật vô tri vô giác, chân không hóa tâm, phọt mét tâm. Nó giống như là phọt mét là hệ điều hành Windows hay Macintosh, xóa sạch hết và khởi động lại phần hệ điều hành, khởi động lại phần mềm, khởi động lại các tập tin, thì các bạn sẽ làm cho máy vận hành rất là nhanh. Thì chúng ta bị cảm xúc quá khứ, ám ảnh quá khứ, cảm xúc tương lai, kỳ vọng tương lai quá nhiều đó, nó làm cho các bạn đánh mất cơ hội trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thì lúc đó là trải nghiệm cái xả niệm thanh tịnh này, nó làm cho mình nó được rất là bình an. Và hai yếu tố thiền đó nó hỗ trợ cho doanh nghiệp thông minh hơn, sáng suốt hơn, sâu sắc hơn, và có khả năng phát minh sáng kiến sáng tạo. Ở phòng sách của Chùa Giác Ngộ thì có cái quyển Stephen Jobs do Hòa Thượng Phụng Sơn viết. Thì quyển này nói về cuộc đời của một nhân vật đồng sáng lập Apple. Nhân vật này đó đã trong một kiếp người, mặc dù chỉ sống 56 tuổi ngắn ngủi thôi, đã để lại cho đời 256 bằng đồng phát minh sáng kiến sáng tạo và tự sáng tạo đăng ký quốc tế. Có lẽ về lĩnh vực đó khó ai có thể ngang bằng như là Steve Jobs. Thì ông là một người thực tập thiền, sau khi bị tống khứ ra khỏi tập đoàn do mình đồng sáng lập bởi những đàn em, thay vì hẳn đời thù người, Steve Jobs đến Nhật Bản để học thiền Phật giáo. Mấy tháng sau trở về Mỹ trở thành một con người mới, mỗi ngày thực tập thiền, trải nghiệm tâm thanh tịnh, tâm thoải mái, buông xả mọi ý niệm trong lúc ngồi thiền. Thế làm cho các bạn sẽ gọi là rũ bỏ hết các căng thẳng và ức chế tâm. Cho nên nó làm cho mình đó là phục hồi năng lượng rất nhanh, làm rất nhiều việc mà không mệt. Phát minh sáng kiến sáng tạo theo đó được phát sinh. Thì như vậy áp dụng mà bát chánh đạo, tức là con đường chân chính gồm có 8 yếu tố, 2 yếu tố trí tuệ, 4 yếu tố đạo đức và 2 yếu tố thiền đó, thì tôi tin rằng là các doanh nghiệp sẽ thành công lớn hơn nhiều lắm. Chỉ có chánh tư duy rồi đó thì các bạn sẽ vứt lòng tham vào trong sọt rác, chết ở trong thị trường tự do này đó là phần lớn do lòng tham dẫn dắt thôi. Ví dụ như giữa tháng 4 2018 báo chí đưa sự kiện tiền ảo đa cấp đã làm cho hình như là 34.000 người Việt Nam hay 32.000 Việt Nam bị lừa tập thể bởi một cái công ty có văn phòng ở Singapore, là bởi vì ta kích vào lòng tham thôi, lãi suất đa cấp mà. Nghe sướng quá, tâm mê quá, nên cuối cùng nó trở thành những con thiêu thân làm giàu cho những tổ chức lừa đảo. Hoặc là trong 15 năm qua đó là hàng ngàn phụ nữ Việt Nam biết tiếng Anh nhưng mà thiếu hiểu biết về thực tiễn đã bị những người châu Phi đóng vai đó là đại gia ở Mỹ muốn đầu tư về Việt Nam hàng trăm triệu Mỹ Kim, muốn lập gia đình với người vợ Việt Nam hiền để sống hạnh phúc trọn đời. Có nhiều người đã mất đó, là 10.000 đô, 20-30.000 đô, 50.000 đô, có người mất đến 300.000 đô mới giác ngộ được rằng là mình bị lừa. Thế là lòng tham nó làm cho người đó gọi là tiếp tục là nuôi mà. Hãy bỏ vào cái tài khoản đó để cam kết rằng là mình sẽ sử dụng cái tiền này cho mục đích cao quý. Đã bị lừa hết cái này qua cái kia rồi mà vẫn còn tiếp tục gọi là kỳ vọng. Rồi cuối cùng trở thành là con mồi ngon thôi. Như vậy chánh tư duy sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi các cái bẫy lừa đảo của những kẻ xấu. Thì các doanh nghiệp nào mà đặt nền tảng sự đầu tư kinh doanh của mình trên 8 yếu tố chân chính đó thì tôi tin rằng đó là sẽ thành công lớn.
Dạ con bạch thầy. Con rất là biết ơn thầy vì ngày hôm nay con được đến dự cái buổi doanh nhân và thiền. Con là tên Hải Yến, cũng là một giáo viên và đồng thời cũng là một doanh nhân của giáo dục. Khi nghe thầy chia sẻ về giá trị của đạo đức, trí tuệ và thiền thì con thiết nghĩ rằng tất cả các vấn nạn mà xã hội hiện nay đang có thì con nghĩ là cái vấn nạn lớn nhất đó là giáo dục. Và với vai trò một giáo viên thì con vô cùng trăn trở với lại cái nền giáo dục của Việt Nam bây giờ. Vậy thì thầy cho phép con được hỏi là làm thế nào để ứng dụng được giá trị của ba gốc rễ đạo đức, nghị lực và trí tuệ đưa vào trong học đường. Và có thể là có những cái buổi chia sẻ của thầy giúp cho các giáo viên họ hiểu được những cái giá trị này để có thể chuyển đổi ngôn ngữ để ứng dụng vào trong học đường một cách tốt nhất là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai đó là 5 cái giới luật của đạo Phật ngày nay thì con thấy là có một cái giới luật rất là vướng bận nhiều, đó là cái nghiệp sát sanh. Và đặc biệt với cái nghiệp sát sanh là nạo phá thai, thì cho con hỏi là làm thế nào để đưa được cái giá trị giúp cho các học sinh, các em hiểu được cái giới luật này để mà các em tự bảo vệ cho bản thân mình. Vâng ạ, con xin hết.
Dạ, cảm ơn chị. Về cách thức đưa ba trụ cột trí tuệ, đạo đức và thiền định của Đạo Phật vào trong học đường đó, thì tôi nghĩ rằng là có ba cách thức thực hiện. Cách một đó, là tập thể các thầy cô giáo ở các cấp học cùng ký vào thỉnh nguyện thư tập thể hoặc cá nhân, gỡ về Bộ Chính trị Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam và Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam đề nghị bổ sung những yếu tố này. Thì luật giáo dục Việt Nam hiện nay đó là cấm đưa các yếu tố tôn giáo vào trong nhà trường. Nhưng mà tôn giáo thì có nhiều loại. Đây là các yếu tố, nếu chúng ta bỏ khái niệm bát chánh đạo ra nha, thì giữ lại những cái khái niệm thôi. Tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính, chánh niệm và chánh định, thì nó dễ dàng được chấp nhận ha. Thì với cái sự xem xét của ba bộ phận như trên đó, thì tôi mới có thể tin rằng là nó có sự thay đổi trong chính sách giáo dục Việt Nam. Thì nhà nước xã hội chủ nghĩa đã có cái chủ trương rất là không thuận lợi cho việc đưa ba phương diện của Đạo Phật vào trong giáo dục học đường, và việc này đó thì nó thuộc ngoài tầm tay của chúng ta. Thứ hai đó là các thầy cô giáo, nếu các bạn là Phật tử đó, thì các bạn có thể lồng ghép vào trong từng môn học mà các bạn là người hướng dẫn các tư tưởng đó, bao gồm đạo đức, trí tuệ và thiền định. Không ai cấm chúng ta việc đó được. Lồng ghép một cách khéo léo, có thể các bạn không cần thiết phải dùng các khái niệm Phật học, vì các cháu còn nhỏ có thể khó hiểu. Dùng những khái niệm tương đương, có thể hơi dài dòng chút xíu, nhưng mà người nghe có thể hiểu và làm được. Cách ba là cha mẹ và phụ huynh tại nhà, các bạn nên trở thành huấn luyện viên đạo đức cho con em của mình. Thì các bạn có thể triển khai các phương diện đó, rồi có thể chọn những bài giảng hay của tăng ni nào đó mà các bạn thấy thích hợp với con em của mình, mở ra cho các cháu nghe. Thì bằng cách này các bạn đã giữ gìn được tương lai của các cháu theo hướng hạnh phúc. Còn chờ sự thay đổi về chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam á, thì tôi không tin rằng là nó có thể được thực hiện. 15 năm trở lại đây, bộ môn đạo đức học á, được tái giới thiệu vào trong nhà trường sau mấy thập niên đình chỉ tại các trường xã hội chủ nghĩa là một tín hiệu rất đáng mừng. Như từ lớp 10, 11, 12 trở lên á, thì nó thuộc về giáo dục công dân ha. Bỏ đi cái yếu tố đạo đức. Và trong mười mấy năm từ lớp 10, từ lớp 9 trở xuống đó, cho đến mẫu giáo đó, thì nội dung giáo dục đạo đức chúng ta nó không tuần thủy về đạo đức. Có khi nó đưa vào môi trường, rồi ngoại giao, rồi nhiều thứ quá. Chúng ta phải chắc lọc lại và để lại những yếu tố đạo đức thôi. Và đó nó chính là nền tảng hạnh phúc cho các thế hệ Việt Nam. Ngày nay chúng ta là tố giác, than giảng về cái tình trạng suy thoái đạo đức trong giới trẻ, tình trạng là trẻ em hóa tội phạm, rồi tình trạng tàn nhẫn hóa tội phạm, mà vốn trong cái giai đoạn nghèo khó sau năm 75 chúng ta cũng chưa từng bị như thế, với cái tỷ lệ cao như thế. Bây giờ cái kinh tế Việt Nam đã lên đến mức độ vượt qua cái nghèo, là nước có thu nhập trung bình và GDP tăng trưởng nhất ở trong khu vực, mà tại sao tội phạm chúng ta nhiều hơn về tỷ lệ, về mức độ tàn ác, về cái này cái đó, là vì chúng ta thiếu giáo dục đạo đức. Do đó tốt nhất là cha mẹ và người thân phải giữ con em và người thân của mình bằng cách là làm huấn luyện viên đạo đức cho họ tại nhà. Thì đó là cách tốt nhất để chúng ta giúp đỡ. Còn ai làm giáo viên, giảng viên thì cố gắng lồng ghép vào trong điều kiện có thể bằng cách này hoặc cách khác, trực tiếp ở trên lớp học hay là ở giờ ra chơi, thì chúng ta đều có thể hỗ trợ và giúp đỡ được. Về điều đạo đức thứ nhất dành cho Phật tử tại gia đó, chủ yếu là không giết người. Cho nên trong nghi thức làm lễ Phật tử đó, do tôi biên soạn đó, thì rất rõ điều pháp quyền thứ nhất, không giết người và bảo vệ hòa bình. Nhận thức được rằng giết hại mang lại khổ đau, còn cam kết bảo vệ sự sống, tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường. Và đó là điều mà chúng ta có thể nỗ lực làm được. Cái phạm vi của điều đạo đức thứ nhất là nó rộng đến thế. Là đệ tử tại gia, các bạn khó trong việc ăn chay trường, không sao, đừng trực tiếp giết các con vật, đừng ra lệnh người ta giết các con vật đó để phục vụ cho mâm cơm của mình. Các bạn mua các con vật đông lạnh, tức là đã được giết sẵn rồi, các bạn có mua tiêu thụ hay không, chúng cũng đã chết. Thì ăn thịt các loài gia súc và động vật trong tình huống đó được liệt vào một trong ba nhóm là tam tịnh nhục, tức là thịt thanh tịnh, tức là thịt không có nghiệp sát trực tiếp. Thì bằng cách này thì các bạn sẽ tránh được cái nghiệp sát ở một mức độ khá cao. Giống như là phương Tây, họ đâu có trực tiếp làm đông lạnh như Việt Nam mình. Họ mua những cái thực phẩm mặn ngon nhất được xuất khẩu từ Việt Nam và các nước châu Á với cái giá rẻ mặt so với đồng lương của họ. Họ không giao nghiệp sát. Còn chúng ta nào là nuôi nè, rồi dân bắt nè, giết nè, bán với cái giá rẻ mạt, hưởng cái đồng lương rất thấp mà ôm toàn bộ cái nghiệp sát trực tiếp này về bản thân mình, đó là thiếu thông minh. Cho nên chúng ta nỗ lực để làm thế nào giảm tối đa cái tình trạng trực tiếp. Còn cái cốt lõi của điều đạo đức thứ nhất vẫn là không giết người ta. Còn đối với động vật thì chúng ta đừng trực tiếp giết, gián tiếp thì nghiệp nó không đáng kể. Thì có người ta nói rằng là nếu các Phật tử đều là những người như vậy hết thì ai giết thực phẩm mặn cho mình ăn? Thì câu trả lời đơn giản là ai khôn nhờ dạy chịu. Nó là quyền tự do mà, ai biểu mình dạy, mình chọn cái nghề đó làm chi. Còn là Phật tử phải khôn chứ, nhờ tu theo trí tuệ phải thông minh ra, ai làm ráng chịu mình không làm thôi. Thế giới này là tương đối mà, có thằng dở để thằng khôn, quy luật nó là thế thôi. Cho nên đó, người giỏi phải cảm ơn người dở, vì nhờ có người dở mình mới nổi lên được. Người trộm phải cảm ơn người mù, vì nếu không có mấy ông mù đó, thì ông trộm không có nổi tiếng được. Người có hai mắt phải cảm ơn người một mắt. Nó vậy thôi, quy luật tương đối nó là thế, tương tác là thế. Còn về vấn đề phá thai đó, thì dù mình có tiếp nhận điều đạo đức thứ nhất hay không, nghiệp đó vẫn phải trổ quả. Có hai hình thức trổ. Hình thức trổ thứ nhất á, là liên hệ đến sức khỏe của bà mẹ trực tiếp phá thai. Nếu lỡ phá thai không an toàn hoặc là những cái phản ứng phụ của phá thai đó, thì bà mẹ trẻ trung hay là trung niên đó mất vĩnh viễn cơ hội làm mẹ. Thứ hai đó là những cái di chứng bệnh từ việc phá thai này ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ đó là điều mà chúng ta không thể phủ định. Thứ ba đó là sức khỏe cảm xúc và tinh thần. Người mẹ đó bị ám ảnh bởi cái nghiệp giết đứa con là nắm nhau của mình. Các ám ảnh đó làm cho nhiều bà mẹ phá thai đó là bị ác mộng, ăn không ngon, ngủ không yên, và gặp rất nhiều trường hợp khó chịu về tâm lý. Rồi nếu mà không may mắn á, bị dẫn dắt bởi những cái hoạt động mê tín, dễ bị rối loạn tâm thần và giãn cách, nghĩ rằng là cái con ma của cái thai nhi đó nhập vào mình, ứng xử thế này ứng xử thế kia, nó là rối loạn đa nhân cách, do cái mặc cảm tội lỗi nhiều quá cộng với cái sức khỏe kém, mất ngủ hôm trước, căng thẳng nhiều là có thể xuất hiện cái tình trạng rối loạn này. Thì để vượt qua cái đó thì các bạn có thể xem bài giảng của tôi về vượt qua rối loạn đa nhân cách, để biết thêm, vì thời gian nó không cho phép trong cái câu hỏi này. Thì mình nói tóm lại là khi mà mình giác ngộ chân lý Phật, thấy rõ trong quá khứ lỡ đã phá thai, thì thay vì các bạn chìm trong mặc cảm tội lỗi, đạo Phật dạy chúng ta chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là gieo vào trong cuộc sống này các hành động tích cực đối lập với hành động xấu đã từng lỡ làm hoặc là cố tình làm. Các bạn nên tham gia hiến máu nhân đạo, hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y khoa. Chùa Giác Ngộ một năm á, thì có 6 lần hiến máu nhân đạo, rồi có một lần hiến mô tạng về thi thể vào ngày 26 hoặc 27 tháng 11. Thì năm 2015 thì có 350, 2016 thì có khoảng 503, 2017 thì có 590 người đã làm công việc đó, góp phần tạo ra 10% tổng số toàn dân Việt Nam 93 triệu người làm công việc này. Chứ toàn nước chúng ta mới có được 11.000 người hiến mô tạng đó, đăng ký. Chùa Giác Ngộ mình đã hết 1.000 mấy rồi. Thì mong rằng là các anh chị doanh nghiệp vận động các nhân viên của mình giải thích để cho ta thấy được giá trị của việc hiến mô tạng. Thì cái nghiệp đó sẽ giúp cho chúng ta đó là triệt tiêu được cái nghiệp sát. Là muốn chuyển nghiệp thì phải gieo cái nghiệp nó cùng tính chất, cùng bản chất. Chứ bây giờ cái vị bố thí cúng dường xây chùa mà mong là vượt qua được cái nghiệp sát, không có. Nghiệp đó vẫn còn nguyên. Bố thí cúng dường thì các vị có tài sản, làm ăn kinh tế thuận lợi, vượt qua được các cái khủng hoảng tài chính. Nhân nào thì nó trổ ra cái quả cùng tính chất đó, chứ phải làm việc nghĩa A thì nó tự động nó khỏa lấp đi cái nghiệp xấu, nghiệp xấu B được. Phải rõ như thế để chúng ta làm tất cả những việc tốt nhất có thể khi mình đang còn khỏe và sáng suốt.
Dạ, con xin chào kính chào thầy và cũng như quý vị doanh nhân tham dự buổi hôm nay. Thưa thầy, thì là một doanh nhân á, thì con có một cái thắc mắc thế này, tức là mà tất cả các vấn đề thì mình nên giải quyết dựa vào trí tuệ, nhưng mà về con người á thì mình phải giao tiếp rất là nhiều, mà cụ thể là những cái nhân sự, nhân viên của mình, và cái thứ hai là những cái đối tác, mà đặc biệt là những cái đối tác quan trọng á, thì khi mà chọn các cái đối tác hay là chọn các nhân viên của mình á, thì con thường gặp phải những mọi người xung quanh hay là ngay bản thân mình cái quan điểm là về cái mạng có phù hợp với mình hay không. Đó là kim mộc thủy hỏa thổ. Thì cái vấn đề ở đây á, con muốn hỏi là như thế này, tất cả mình phải do trí tuệ thôi, nhưng thí dụ mình gặp những cái trường hợp hay là những cái người mà cộng sự rất đắc lực của mình á, họ lại vướng vào khi mà tiếp xúc các đối tác á, thì thí dụ như một người những cái xung khắc, mà thí dụ như một người mộc với kim đi, thí dụ vậy, thì người ta nói là kim là cắt cái cây, thì nếu mà gặp những trường hợp đó thì làm mình phải có cái giải pháp hay cách suy nghĩ như thế nào á để mà vượt qua cái vấn đề này. Thì ý con muốn hỏi cái chỗ mà gặp cái tình huống mà mình ở dưới cơ như vậy, thí dụ thì mình nên có suy nghĩ như thế nào để cho hợp lý để giải quyết các cái vấn đề này. Và ví dụ mình gặp các cái khách hàng mà họ thấy mình ở cái dù mạng kim, người ta mạng mộc, tự nhiên người ta sợ. Đó là những cái vấn đề mà con gặp rất là cụ thể, mà trong rất nhiều năm nó cứ lẩn quẩn như thế này. Thì con xin có lời khuyên của thầy. Cảm ơn thầy.
Cấu trúc của hành á, diễn ra theo hai hướng, tương sinh và tương khắc. Tương sinh á, là cùng nhau tăng trưởng, sinh sôi, phát triển, lớn mạnh. Tương khắc á, là triệt nhau, teo hẹp lại, nhỏ lại và gọi là triệt tiêu, trở thành là không. Thì nếu mình vận dụng phương pháp khoa học này đó, tôi tạm gọi là phương pháp khoa học nha, chứ đây không phải là mê tín. Về tính cách, nhân sự và đối tác á, trong làm ăn đó, thì các anh chị đó sẽ giải quyết được nhiều vấn nạn mà lẽ ra nó không đáng phải có. Về cái quy luật tương khắc á, thì mộc á là khắc với kim, tức là kim loại đó là dao búa mà nó chặt đứt cây ha. Rồi kim á thì bị khắc bởi lửa, vì lửa nung nóng á thì kim loại bị chảy. Lửa thì bị khắc bởi nước, vì nước sẽ dập tắt. Rồi à, Về tương sinh á, thì nước á, sanh ra cây, cây á, thì tạo ra lửa, lửa thì tạo thành đất, đất á, thì tạo ra thành kim loại. Nó là một cái quy trình. Thì các bạn có thể tham khảo thêm cái ngũ hành tương sinh tương khắc, với điều kiện là gì? Là đừng xem nó là hệ quy chiếu chân lý vĩnh viễn bất di bất dịch. Nó là một cái hỗ trợ tham khảo, chứ không phải là nhất thiết cần phải có. Còn mọi vấn đề các bạn cứ dựa vào nhân quả đầu tư kinh doanh. Thì tại sao chúng ta làm việc với dân phương Tây, họ có tin mấy thứ này đâu? Hợp đồng là họ dựa vào cái giá trị, việc đó có thực hiện được hay không, giá trị nó có hay không, là việc có chân thật hay không, và lợi ích của đó trong trường hợp này là cái gì thôi. Còn đối với các doanh nghiệp là người Trung Hoa, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, hoặc là những người tin theo cái niềm tin đó đó, thì chúng ta cũng phải cử cái người đại diện. Ví dụ trong cái hội đồng quản trị thì có chủ tịch hội đồng quản trị, rồi có CEO, rồi có tổng giám đốc, rồi có giám đốc, thì chúng ta phải cử những người mà cái tuổi tức là tương sinh với người đại, thì lúc đó đó cái cơ hội chúng ta được chấp nhận sẽ cao hơn. Mà muốn làm như vậy thì quý vị cần phải có cái công việc là thăm dò tâm lý khách hàng, qua hỏi việc tuổi thật. Chứ còn lúc cái tên tuổi trong khai sinh đó đâu phải là tuổi thật đó, mình dựa vào cái khai sinh công bố trên mạng là lúc cũng chết quất luôn. Cho nên cái đó có thể hỗ trợ được, thì quý vị có thể áp dụng thử nha. Nếu vợ chồng nào mà mở miệng ra hai câu là cãi nhau thì quý vị đối chiếu lại, phần lớn nó thuộc về tương khắc á, tương khắc về ngũ hành á. Còn là vợ chồng mà hòa thuận vui vẻ, tâm đầu ý hợp, đối chiếu lại đó gần như là 90% đó là nó là tương sinh. Và trong đối tác, trong làm ăn, trong cái gì cũng vậy chứ. Thế còn tứ hình xung đó, không giải quyết được vấn đề gì đâu. Tí ngọ mẹo dậu, thìn tuất số mười, cái đó không giải quyết được vấn đề, đó là mê tín đó, mê tín thôi. Còn cái ngũ hành đó là một cái phương pháp rất là khoa học. Để nói tóm lại, các bạn có thể vay mượn các phương pháp tư duy khoa học, các phương pháp giải thích khoa học để làm giàu trí tuệ. Tại vì trí tuệ nó phải được đặt trên nền tảng bắt đầu đó là khoa học. Mà khoa học là gì? Nó là quy luật nhân quả thôi. Cái gì nó đúng thì nó nhân duyên và quả thì tự động nó có được cái sự trông đợi thôi. Cho nên tất cả các khoa học đều dựa trên luật nhân quả, không có khác được, không có sai lệch được. Còn mê tín thì nó dựa trên niềm tin và là sự cuồng tín mà. Thì các bạn có thể sử dụng thêm để hỗ trợ cho việc đầu tư hướng đến sự thành công của bản thân mình. Nhưng mà đừng gọi là tuyệt đối lệ thuộc và chướng kẹt vào nó. Lệ thuộc và chướng kẹt. Rồi cách đây một tuần đó thì có một doanh nghiệp mua nhà, không biết ai đồn đó, tới gặp thầy Dật Từ. Vì người này ta mê tín quá. Bây giờ mình hướng dẫn chánh đạo thì chưa chắc ta đã nghe liền đó. Giờ tôi hỏi cái người mà chuẩn bị bán nhà cho anh á là mạng gì, nói tuổi ra, đối chiếu mạng, đối chiếu ảnh mạng, ảnh với cái người này là khắc mạng nhau. Thì tôi đề nghị thôi anh á mời vợ của anh, vợ á thì là tương sinh với bà đó. Thì hai người đi tới như mà ông chồng ngồi im, bà vợ thay mặt để mà giải quyết hết các vấn đề thì lại ký hợp đồng được. Thì ông về ông tả lễ, nói cảm ơn thầy, thầy coi linh quá. Có gì đâu linh, nó là quy luật tương sinh tương khắc thôi, nó hỗ trợ thôi. Nhưng mà có những trường hợp cũng bị hệt vậy, cũng nguyên vậy, rồi bà vợ bà lại bà nói cũng trớt quớt luôn. Nó hỗ trợ thôi chứ không phải là quy luật nhân quả kéo theo, nó không bao giờ có tuyệt đối. Còn người tu học Phật đó, có hiểu biết, như là có trí tuệ giúp cho chúng ta có hiểu biết, rồi có tâm từ bi, có sự hỷ xả, có lòng rộng lượng, bao dung, vô ngã vị tha, thì những cái phẩm chất cao quý này đó, nó làm cho chúng ta dù có khắc khẩu, khắc mạng, khắc tuổi, khắc tương là trong ngũ hành đi nữa, chúng ta vẫn hài hòa được, vẫn hài hòa được thôi, chứ đâu có khó đâu. Thế vì bây giờ đối chiếu tổng thống Nam Hàn, tuổi của ông ấy và thủ lĩnh Bắc Hàn ngày hôm qua tại bàn môn điếm. Ký cái bản ghi nhớ đầu tiên hướng đến cái hòa bình là phi hạt nhân hóa toàn bộ bán đảo Triều Tiên, tạo ra một cái niềm vui cho cộng đồng 80 triệu dân của hai nước này, thì theo cái ngũ hành là hai ông này nó khác nhau hoàn toàn. Mà tại sao họ vẫn có thể hướng đến được? Do vì ta nghĩ đến cái lợi ích chung. Vì hiện nay là Bắc Triều Tiên đã bị vây bởi Mỹ và Liên Minh. Và hơn nữa Bắc Triều Tiên cũng không còn cái technology và industry nào về hạt nhân để thử nữa. Những gì cần thử họ để thử hết rồi. Rồi vừa qua vào tháng 3 bị động đất, cái nơi mà sản xuất hạt nhân á, của Nam Bắc Triều Tiên này đã bị sụp ra. Dĩ nhiên là họ còn 2-3 điểm khác, bây giờ họ bị sụp ra. Rồi Trung Quốc là gây áp lực dưới áp lực của Mỹ. Trung Quốc trước đây là bạc đàn xanh, nâng đỡ Bắc Triều Tiên. Bây giờ Trung Quốc cam kết là không để cho Bắc Triều Tiên dựa lưng nữa. Thì lãnh tụ Bắc Triều Tiên phải thay đổi quan điểm thôi chứ. Một là tồn tại, hai là mình bị diệt vong, thế thôi. Thì mặc dù đó là dưới những cái sức ép đó, ông ấy ký cái hiệp ước tích cực, thì dù sao cũng đáng được tán dương chứ. Như vậy là hai ông này về tuổi thuộc ngũ hành đó là nó tương khắc với nhau, nhưng mà hai ông ấy vẫn ký một cái hiệp ước rất là tốt đẹp. Thì hy vọng vào tháng 6, hai trong năm địa điểm mà Tổng thống Donald Trump chọn để hội nghị thượng đỉnh giữa và Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ đó, trong đó có Việt Nam ấy nha. Việt Nam mình là một trong năm ứng cử viên đó, được quan tâm đó. Mà nếu cái cuộc họp thượng đỉnh này ra mà diễn ra mà hai ông gọi là bớt ăn miếng trả miếng, xung khắc bằng miệng đó, thì có lẽ nó sẽ mở ra một cái chương mới cho bán đảo Triều Tiên. Và theo đó nó cũng mở ra một chương mới cho việc là hòa bình trong khu vực và trên toàn cầu. Vì hai ông này đó là đều là hai ông liều mạng á. Hai ông có cái sân đó là thuộc to đùng, không thua kém gì Trương Phi. Ông nào cũng ngang ngửa nhau. Mà hai cái to đùng và cái tôi đó với cái lòng sân đó mà chạm nhau cái là mệt đời lắm á. Rất là mệt. Thì giờ quý vị cứ mở ra đối chiếu đi ha. À, tuổi của ông Donald Trump và ông Bắc Triều Tiên cũng là xung khắc nhau. Rồi cuối cùng cũng phải hướng đến cái hướng hòa bình thôi, vậy thôi. Cho nên nó không có giá trị chân lý tuyệt đối. Cái việc tu tập về chuyển hóa từ nhận thức, là từ những phẩm chất cao quý đó, nó làm cho chúng ta phải vượt qua cái tôi của mình, là hòa với cái tôi của người khác trong một cái sự cộng tồn hài hòa. Thay vì trước đây chúng ta độc tồn, là người có tu học thì phải là cộng tồn đó. Và tương tự các doanh nghiệp phải xem đó là à, thương trường không phải là chiến trường nữa, chúng ta đồng tồn để phục vụ nhân sinh. Thì lúc đó không có áp lực, không cảm thấy là người khác là đối thủ của mình nữa. Mình cứ nỗ lực làm tốt hết về phía mình đi, còn bên phía khác người ta làm gì cả, người ta đừng quan tâm, để cho mình hỏi về mệt mỏi. Thì bằng cách đó thì tôi tin rằng đó là sự hỗ trợ của những phương pháp khoa học đó, sẽ góp phần tích cực một phần nào đó, chứ không thay thế cho những cái phẩm chất cao quý của con người được. Con người vẫn là vượt trội hơn ta.